Cái câu hỏi của con ban đầu thì nó tổng quát. Trong cái đời sống bình thường thực tế của mỗi người, cô có những cái lời khuyên gì? Thiệt ra thì đó là mình cũng rút ra từ những cái điều mình hiểu biết khi mình học trong giới luật hay trong kinh điển. Cái câu hỏi của con là thí dụ như mình nghe chuyện này rồi mình đi mình lặp lại với người khác thì cái những cái kết quả nó như thế nào? Thì cái đó là mình nhớ lại khi mình quy y đó, mình có cái giới thuộc về lời nói đó. Mình học những cái gì đó mình phải nhớ để mình đem ra mình áp dụng thôi. Trong cái lời nói chân thật á, có cái điều là nghe chuyện chỗ này không có đi nói lại cho chỗ khác với mục đích chia rẽ hay là gây sự hiểu lầm, thì đó là cái việc đó mình phải tránh thôi. Trong cái đời sống hàng ngày á, cái việc mình va chạm nhiều nhất là bằng lời nói á con. Lời nói nó dễ lắm, dễ va chạm với nhau lắm. Có khi mình nói với cái ý không tốt thì người ta nhận ra liền, mà có khi mình nói tốt hoàn toàn nhưng mà người ta nghe người ta vẫn hiểu thiên lệch, hiểu méo mó, cho nên người ta vẫn có thể là hiểu lầm cái ý tốt của mình. Thành ra tốt nhất là mình bớt nói.
Tốt nhất là mình không nói.
Bớt nói chứ không phải không nói. Có khi mình không nói người ta cũng vẫn vẽ vời ra, người ta cũng vẫn suy luận ha. Thành ra mình phải cẩn thận lời nói. Cái hành động thì mình ít có sai phạm, nó thô. Cái lời nói nó dễ lắm, dễ cho người ta gây ra hiểu lầm lắm. Thành ra cô nói hoài là Đức Phật chỉ cho mình nói có một chuyện thôi đó, là bàn luận để làm sao hết khổ. Chỉ nói gì cái việc tu học thôi, thì cái đó nó không có ai hiểu lầm gì hết á. Cái đó là mình đào sâu thêm để mình hiểu thêm, để cái đó là mình tăng cường thêm cái trí tuệ của mình, hiểu biết về Phật Pháp. Người này ý này cái ý kia, nhưng mà đều nói chung là rất là hữu ích. Ví dụ như từ sáng tới giờ hơn một tiếng á, là mình thảo luận về việc học thôi, thì nó đâu có phạm cái gì. Mặc dầu mình vẫn nói người này mình hiểu, nói trúng, người kia nói chưa trúng, thí dụ vậy. Nhưng mà cái tâm của mình nó hoàn toàn nó tốt. Không có ai buồn phiền ai, không có ai hiểu lầm ai. Đó là mình thảo luận á. Thảo luận mà trong cái khuôn khổ của Đức Phật cho phép được thảo luận về pháp, pháp học, pháp hành thôi. Đó vậy đó. Còn ngoài ra khi mình tập hợp đông người, mình đừng có nói những chuyện gì cá nhân, tư nhân, mà có ý. Trong khi mình có cái ý mình chê ai, mình xét đoán ai, mình phê bình ai, mình chỉ trích ai đó, là cái đó là cái ý xấu, thì nó tạo ra nghiệp thôi. Thì mình phải tránh. Thì trong Pháp Bảo Đàn Kinh á, Ngài Huệ Năng có nói câu vậy: nếu mình thấy lỗi của người khác là lỗi của mình đã tới một bên rồi. Vậy đó. Mình nhớ cái câu đó thì không bao giờ mình nói lỗi người khác, trừ phi người ta yêu cầu mình nói. Nhưng cũng chưa chắc gì mình nói thật mà người ta thích. Cái tâm con người nó nhạy cảm vậy đó. Thành ra phải lựa lời mà nói thôi. Nói đúng sự thật, nhưng phải nói đúng lúc, nói đúng người, mà phải nói cái lời êm dịu, nói trong cái tâm từ bi, nói trong cái trí tuệ thì mới nên nói. Vậy đó con. Khó khăn lắm. Cho nên mình phải luôn luôn mình có một cái giống như một cái châm ngôn của riêng mình á. Mình phải hiểu là mình sống trong đời là sống giữa cái biển của vọng tâm. Mình phải có một cái thấy rõ ràng vậy đó. Không phải mình dán nhãn, mình chụp mũ người khác, nhưng mà mình phải hiểu khi là con người bình thường, Mà dầu cho biết tu tập nhưng cũng vẫn còn có cái ngã, vẫn còn cái bản ngã, vẫn còn cái tự ái. Thành ra phải sống rất là cẩn thận. Nếu như cái tâm mình nó tốt, mình biết là tâm mình tốt, không có ý xấu, nhưng vẫn có thể có những cái kết quả không tốt đến với mình. Nhớ vậy đó. À, khi mình gặp chuyện gì thì mình mới nhớ lại cuộc đời của Đức Phật, hay là các vị tăng đoàn thánh đệ tử của Đức Phật. Các vị đó đâu có làm gì sai trái, mà người ta vẫn ghét, người ta vẫn hại, người ta vẫn sỉ nhục. Đó, thành thử ra mình khi mình gặp cái gì không vừa ý, mặc dầu cái tâm mình nó tốt, nhưng mà mình nhớ lại thời Đức Phật thì mình biết cái cách giải quyết. À, Đức Phật đâu có giận, các vị A-la-hán cũng không có trả thù, không có phiền, không có oán hận gì những cái ai mà khinh thường mình hay sỉ nhục mình. Đó, mình phải lấy cái gương đó để mình sống giống theo cái gì đó. Cho nên có khi cô cũng nói mình không cần những cái tìm hiểu cái gì sâu sắc cao xa ở trong kinh điển. Nếu mình không hiểu tới, mình có thể tu một cách hồn nhiên thôi. Tức là mình chỉ đọc, tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật với các vị đệ tử của Đức Phật, đủ rồi. Nó cũng là cái tấm gương, là một cái pháp môn tu đó cơ. Mình sẽ có cái lòng biết ơn thì mình cũng sửa đổi được mình rồi. Rồi mình cứ nhìn những cái cách sống của Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật là một cái tấm gương để cho mình tu đó. Ví dụ như cái chuyện cụ thể nè. Ví dụ như bạn mình mời mình tới nhà ăn, mà nó dọn cho mình cái món, thí dụ như món bún bù Huế, cay quá ăn không được. Thí dụ mình có cái ý buồn buồn khó chịu rồi đó, mình nhớ là tăng đoàn Đức Phật đi khất thực, ai cho cái gì ăn cái đó. Người ta cho ít ăn ít, mà người ta cho cái món dở cũng ăn, cũng phải ăn ăn. Đức Phật dạy kỹ lắm, mình phải hiểu ăn để cho trị cái bệnh ốm gầy, trị cái bệnh đói, chứ không phải ăn là một cái gì thưởng thức để cho đẹp, đẹp người đó, hay là để thỏa mãn cái tánh ham ăn của mình. Không phải, mà mình phải hiểu thức ăn chỉ giống như một món thuốc trị cái bệnh ốm gầy vậy thôi. Thì người ta cho gì ăn đó, thì khi mình thấy người ta dọn cái món đó lên, mình biết rồi, cái mình nhớ chuyện ngày xưa rồi, tâm mình bình thản, mình ăn bình thường. Đó, vì vậy đó thì mình dẹp được liền cái mà mình xét đoán cái chăn mày, hay là mình đem về về cái mình nói ông xã ơi, nay đi người ta cho ăn món gì ăn không được, thì mình phải tỉnh thức vậy đó con. Rồi bây giờ con đi vô trong sở làm, thế nào cũng có người không thích mình à. Mình càng giỏi có người càng ghét, mình càng tận tụy làm việc có người càng ghét. Đồng nghiệp, bạn bè thấy mình giỏi nó ghét à. Nó thấy mình được chủ mà coi trọng cái nó cũng ghét nữa. Nó biết mình lương cao hơn nó cũng ghét nữa. Nó vậy đó. Thành ra cái mình nhớ lại thời Đức Phật. Đức Phật hoàn hảo như vậy mà vẫn bị ngoại đạo nó hãm hại. Thì sao cái chuyện mình có gì đâu ăn thua gì, thì mình qua được liền. Qua được liền những cái mà mình bị ăn hiếp, mình bị kỳ thị, mình bị người ta chọc phá gì, những chuyện của mình đâu đáng gì đâu. Đức Phật còn bị người ta giết người, người ta vu oan nữa mà. Mình chỉ nhìn những cái gương của thời Đức Phật thì mình qua được hết những cái nỗi khổ trong đời của mình. Nỗi khổ của mình đâu có thấm thiết gì đâu. Đó là một phương hướng tu mà phải có trí tuệ để mình nhớ và mình tỉnh thức, để mình đem những cái gương người xưa ra để bây giờ mình sống theo giống như vậy. Mặc dầu mình không đủ duyên xuất gia, nhưng cái hạnh sống đạo đức thì ai cũng có thể sống được hết, không có nhất thiết là bắt người xuất gia. Cô nhận thấy vậy đó. Mỗi khi cô gặp cái gì đó mà oan ức, cái cô nhớ là thầy Đức Phật liền à.
Con kính thưa ni sư ạ, chẳng hạn như Nếu con biết là con nói ra một cái gì đó mà có thể làm cho họ bị đau lòng, hay là họ cảm nghĩ là họ bị xúc phạm, thì con không nói sự thật. Con nói có nghĩa là con không nói đúng sự thật, mà con biết là cái không đúng sự thật đó thì làm cho họ họ vui vẻ, không vui lòng. Như vậy là con có phạm giới với sự tin
có. Hãy nói không đúng sự thật thì là nói dối à. Tức là giới dầu dơi mục đích là tốt, giúp người ta vui, nhưng mà sau này khi người ta biết mình nói không đúng sự thật thì người ta giận mình, người ta nói mình giả dối thì người ta đâu có tin mình nữa. Đức Phật có dạy kỹ lắm, nếu là sự thật mà nói ra người đó khổ thì Đức Phật dạy rằng tốt nhất đừng nói. Chứ không có nói là tôi không biết, không có nói vậy. Yên lặng thì mình không có mắc tội gì hết á, không có lỗi gì hết á. Còn mình nói trái đi cho người ta vui á thì là không được. Thì sau này cái đạo đức của mình không ai tin nữa hết. Thì hồi nãy con đưa ra vấn đề làm sao mà áp dụng được trong cái đời sống bình thường. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau á con. Cái tâm tình khác nhau hết, thành ra khó mà nói lên một cái những cái phương thức gì để mà áp dụng lắm. Bây giờ nói chung á là khi mình gặp một cái gì mà không vừa ý, mình phải tự mình biết cách để mình chuyển hóa cái tâm của mình. Từ không vừa ý chuyển qua cái vừa ý mới được. Giờ nói chung á thì mình ở trong cuộc đời mình phải có cái lòng kham nhẫn, chịu đựng, chịu thua. Thì cái đó là cái cách để mình dẹp bớt cái ngã của mình đó. Đừng bao giờ mình nói mình đúng đó. Tại vì mình phải có một cái trí tuệ để mình biết mỗi người có hoàn cảnh riêng, cái điều kiện riêng hết, là gia đình riêng, gốc gác riêng, cái tri thức riêng, cái sở thích riêng, cái lậu hoặc riêng. Thành ra ai cũng có những cái nhìn khác nhau, khó mà giống lắm. Như quý vị thấy không, có một chữ đất à, mà mỗi người thấy khác nhau hết là thấy không. Nhưng mà mình được, mình hiểu Phật Pháp cho nên mình thấy đúng, mà mình thấy cái khía cạnh khác. Cho nên cái sự vật gì trên đời nó cũng có rất nhiều cái khía cạnh để mà nhìn. Thì bây giờ mình phải chọn cái khía cạnh nào là khía cạnh của Bậc Thánh đó, thì mình nhìn vậy đó. Mình nhìn bằng cái tâm bao dung, bằng cái tâm trí tuệ, bằng cái tâm thông cảm, thì việc gì nó cũng đi qua được hết á. Còn khi mình cố ý mình nhìn cái khuyết điểm của người ta, có nghĩa là cái tâm của mình nó còn khắt khe. Nó còn khắt khe. Mặc dù cái đó là sai thiệt, là sai thiệt, nhưng mà mình phải nhìn cái cách khác. Mình phải hiểu người ta sai, tại vì cái hiểu biết người ta tới đó thôi. Khi nào người ta yêu cầu, người ta thỉnh cầu mình cho ý kiến thì mình mới nhẹ nhàng mình nói ý kiến. Còn khi người ta không cần mình cho ý kiến thì tốt nhất mình không có ý kiến. Tại vì khi cái ý kiến của mình vẫn là chủ quan, cái riêng của mình. Còn người ta thấy đúng người ta mới làm. Đối với người ta cái đó là đúng, làm sao mình nói người ta sai được. Cho nên nếu mình nói ra là nó va chạm thôi. Còn riêng á, con cái trong nhà thì mình có quyền. Mình có bổn phận, mình phải nói. Nhưng mà mình phải nói cho nó hợp thời, đúng lúc. Mình nói mà nó hiểu rằng mình thương nó mà nói, chứ không phải mình giận mà nói, thì vậy mới được. Còn ông xã mình chưa chắc đâu nha. Ông xã mình chừng nào mà yêu cầu mình nói mình mới nói đó, chứ ổng cái ngã lớn hơn mình đó đó. Thì cô trả lời câu hỏi của con chỉ tổng quát vậy thôi, chứ không có lời khuyên nào mà chi tiết. Tại vì có nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm đó con. Nhưng mà người nào mà đã có biết tu tập rồi thì thế nào trong gia đình cũng hài hòa. Nó phải đi tới hài hòa thôi. Cái người kia chưa hài hòa thì mình phải hài hòa trước. À, kêu bằng tùy duyên thuận pháp. Mình phải biểu lộ cái trí tuệ của mình, cái từ bi của mình ra trước. thì tự nhiên nó cảm hóa những người chung quanh thôi. Thì lúc bây giờ là gia đình hài hòa. Còn khi mình tu mà gia đình càng xung đột là mình tu sai. Có nghĩa là mình càng tu cái ngã mình càng lớn. Rồi có ai có muốn bàn luận về gì nữa không? Hay là muốn ngồi thiền? Muốn ngồi thiền một chút không? Rồi thôi bây giờ làm pháp thở đi cho khỏe. Lấy mắt kiến ra, bắt đầu thư giãn cái trán, dang cái chân mày ra, thư giãn cái vai, bắt đầu hít vô từ từ, biết rõ ràng, thở ra, biết rõ ràng.